Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh tại Marcus Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của đài, xin cho phép Quốc Chi được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào cô ngày hôm nay ạ.
Như vậy thì là phải phạt Quốc Duy rồi đó nha. Mới nghỉ có 2 tuần mà Quốc Duy đã quên tên của Quỳnh Lan rồi. Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy.
Dạ vâng, chào
Quốc Duy. Dạ vâng. Dạ, cô xin chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy. Không phải anh Quốc Duy quên tên chị đâu, nhưng mà nghĩ đến chị khớp quá thật ạ. Nói không ra lời đấy chị.
Dạ, xin chào quý vị. Dạ, tại vì hai tuần vừa rồi là làm với lại hai người xuống ngôn viên là đàn trai nữa, mà thêm giáo sư nữa là đàn trai nữa, nên không có thấy một bóng hồng nào. Ngày hôm nay khi cô Quỳnh Lan trở lại với chương trình thì thấy một bóng hồng thì thấy nó khớp khớp.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc Duy. Thật sự ra thì chương trình của chúng ta thì có cả nam lẫn nữ, chương trình nó sẽ làm cho nó nhẹ nhàng hơn phải không ạ? Tuy rằng là nghỉ nhưng mà cũng nhớ lắm tất cả quý thính giả và quý vị. Bây giờ thì trở lại với chương trình như là bình thường thì trước hết xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, cuối tuần qua thị trường chứng khoán sắc mặt các cơ Hoa Kỳ đã trở dậy sau 4 tuần, gần 4 tuần, 3 tuần mấy gọi là eo uột, tức là nói eo uột, nhưng mà thật sự cái record performance của stock nó vẫn cao điểm trong cái thời gian ngay cả 20 mấy tuần trước, nhưng cuối tuần rồi đã trở lại cái cao điểm nhất của stock market. S&P 500 đó là index của những công ty 500 đa dạng nhất của Wall Street ở cái điểm là 2384, Dow Jones lên gần đến 21.000 là 20.940 điểm, Nasdaq là index của những công ty về technology nhiều, những công ty ngoại quốc nhiều, những công ty trading về ở trong cái stock market bằng electronic ở cái mức điểm là 6.048. Giá dầu thô là $49 vẫn dưới $50, trong khi giá vàng vẫn là ở cái mức là $1,264 một lượng vàng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư cũng đã nói rằng là thị trường chứng khoán đã vượt cao. Thế thì Dow Jones ngày hôm nay giáo sư cũng mới nói là cuối tuần là 20.942 điểm. Như vậy thì tại sao các công ty về technology như là chúng ta thấy là Amazon, Google, Microsoft, Intel, cái lợi nhuận của họ lại vượt lên với mức thật là cao như thế, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì đó là một trong những yếu tố mà stock market đã trở dậy. Thứ nhất, trước khi trả lời chị, tôi xin thêm một cái bình luận như thế này. Bởi vì stock market lên trở lại đó là tại vì đó bây giờ là cuối tháng 4, mà cứ 3 tháng là một cái quarterly, đó là những công ty công họ đưa cái phúc trình vô SEC là cái gọi là 10K để họ trình cái phúc trình. Thì như chúng tôi đã tiên đoán dữ liệu trước là những công ty này sẽ đưa những phúc trình cái lợi nhuận lợi tức rất là tốt và chuyện này đã xảy ra. Đó là một yếu tố chính. Chị đề cập đến cái stock market của technology của những công ty đó. Thưa, đúng như vậy. Những công ty technology đó, về technology mà dẫn đầu những công ty về technology đó là Amazon, Google và những công ty như Intel. Họ đã đưa một cái phúc trình, Microsoft cũng vậy. Những cái phúc trình gọi là lợi nhuận lợi tức của cái tam cá huyệt đầu tiên là cuối tháng 3 thì rồi rất là tốt. Điều này đã chứng tỏ rằng những cái business hồi xưa bây giờ là về cloud computing đó, hay là về e-commerce, có nghĩa là buôn bán trên điện thoại kế toán đó, và những cái online advertising đó, lúc đầu là chỉ là startup business trong mấy chục năm về trước, bây giờ nó trở thành một cái full-fledged business, có nghĩa là những cái business về e-commerce, về cloud computing nó đã đưa đến cái lợi nhuận nhiều và những quảng cáo nó càng ngày càng nhiều, thành ra nó trở thành cứng rắn. Cộng thêm một yếu tố nữa đưa cái stock market trở lên cao điểm là tổng thống Trump sắp sửa trình lên Quốc hội cái đạo luật về giảm thuế cho cá nhân, giảm thuế cho công ty, và họ sắp sửa đưa trở lại cái đạo luật American Care để thay đổi Obamacare. Mà như quý vị đã biết rồi thì rồi họ cố gắng làm và đã bị thất bại một cách thảm thương, và họ muốn đưa lại một cái version mới. Đó là những yếu điểm mà họ đưa đến cái lạc quan. Mặc dầu nền kinh tế của Hoa Kỳ cuối tháng 3 rất là tồi tệ, GDP gia tăng chỉ có 0.7% thôi, thay vì dữ liệu là 2.mấy%.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư cũng đã vừa mới nhắc đến, đó là Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn đưa Quốc hội thay đổi rất nhiều về luật thuế vụ. Thì giáo sư có thể nói chi tiết thêm về cái vấn đề này và họ muốn thay đổi về những điều gì, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thuế vụ là một cái điểm rất là quan trọng cho cái hệ thống chính quyền hay là hệ thống thương mại, ngay cả nó ảnh hưởng đến cái mức tiêu xài của công ty hay cá nhân. Chính phủ phần nhiều họ dùng thuế vụ để họ gọi là ảnh hưởng cái behavior của người consumer. Là tại sao? Là tại vì đó, đưa những cái thuế này thuế nọ đó thì luôn luôn họ tìm cách để họ giảm thuế hình này hình nọ, nó rất là phức tạp. Cho nên ông Trump cũng nói rằng bây giờ ông muốn làm cho nó đơn giản hơn, nhưng mà thưa quý vị, không bao giờ cái thuế vụ của Hoa Kỳ có thể đơn giản hơn. Nó có đơn giản đi một phần thì họ sẽ tạo ra những cái loophole khác. Những cái điểm chính mà ông đề nghị đó là, thứ nhất, như ông đã tranh lúc ông tranh cử đó, là ông giảm cái thuế của những công ty public company, có thể C corp đó. Thì những cái công ty đó hồi xưa tới giờ đó là họ cái corporate tax rate của họ nó tới 40%, này ông muốn giảm xuống 15%. Điều này như chúng ta đã nói gần như 6 tháng nay chúng tôi hoan nghênh rất nhiều, là tại vì thật sự những cái công ty của Hoa Kỳ là họ đóng thuế vào cái ngân quỹ quốc gia rất là thấp, thành ra giảm xuống ấy, nó không có hại cho ngân quỹ quốc gia, nhưng mà ngược lại những công ty đó họ sẽ trở về Hoa Kỳ nhiều và họ đưa công ăn việc làm nhiều. Đó là điểm tốt. Điểm thứ gì nữa là ông giảm đi những cái thuế cho cá nhân. Cá nhân là họ giảm đi đó là hiện giờ những người giàu mà bị automatic tax thì đóng tới 39.6%, gần 40%. Thì ông giảm xuống 15%. Đó là ông đề nghị thôi, được hay không là chuyện khác. Và nhất là những cái partnership, những cái công ty mà nhỏ nhỏ đó và làm partnership đó, thì hồi xưa bây giờ đó là những công ty đó như là những công ty tiểu thương của người Việt Nam rất nhiều, là LLC này nọ đó, thì họ đóng thuế với hình thức cá nhân. Những công ty đó họ không đóng thuế, nhưng mà khi vô cá nhân mà có lợi nhuận lợi rất nhiều thì cá nhân phải đóng thuế gần như 4%. Thì ông lại tạo cho một cái tax break là những người trong tiểu thương, là tại small business, là cái xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thì những công ty đó khi mà đưa cái thuế vụ vào cá nhân đó cũng xuống 15%. Điều này tôi rất là lo ngại rất nhiều, là tại vì họ nhiều cách họ để đóng thuế thì ngân quỹ quốc gia sẽ càng suy sụp. Và có nhiều người nữa, nhưng mà họ vẫn đề nghị là cái từ thuế về, giả sử như ai có nhà cửa đó, property tax hay là interest thì nọ, họ vẫn cho từ thuế. Nhưng mà những tiểu bang nào mà có state income tax đó, hồi xưa đó, cái luật hiện tại đó, thì họ cho dùng cái đó để trừ thuế liên bang. Nhưng mà biết cái đề nghị của Tổng thống Trump thì họ không cho trừ. Thành ra những cái tiểu bang nào mà có state income tax như California, họ lo ngại lắm, là tại vì cái điều này nó làm ảnh hưởng cho mình kinh tế địa phương của họ. Đó là chung quy, nó còn nhiều điều phức tạp nữa ta.
Cảm ơn giáo sư. Rất may là Texas của chúng ta không phải trả cái thuế của tiểu bang. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với một cái vấn đề mà có lẽ rất là nhiều người bàn tán xôn xao về việc mà hãng máy bay United với lại bác sĩ David Đào, khi mà người ta nhìn thấy hình ảnh của bác sĩ David Đào bị lôi kéo ra khỏi máy bay, chảy cả máu mũi rồi gãy cả răng. Thì mà cuối tuần vừa qua chúng ta nghe đến cái tin rằng là hiện nay United Airlines đã thương lượng với lại bác sĩ David Đào mà để tránh qua cái tòa án, nghĩa là không có khỏi cái vấn đề thua kiện nữa. Thì cái điều này lợi hại ra sao cho United Airlines và ông David Đào? Với lại cái vấn đề mà nhân viên cảnh sát, tại sao họ lại không bị thua kiện, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chị, đúng như vậy. Chưa bao giờ tôi thấy, cái này là vô tiền hoáng hậu đó, chưa bao giờ tôi thấy một cái kê như vậy, mà một công ty lớn như vậy mà họ nhảy ra, họ nhận trách lỗi, gọi là trách nhiệm, họ xin lỗi và liên tục. Lúc đầu thì họ có vẻ rất là gọi là quá khích, họ ông CEO đó đã bị một trừng phạt với cái sự phản ảnh của giới gọi là American Public rất là mạnh, cho nên ông đã đổi ngược cái tờ, thay vì khen ngợi nhân viên làm việc tốt giỏi và chỉ trích đồng đi cái nào thì ông lại trở lại liên tục ông xin lỗi và chấp nhận hết. Thì ông bác sĩ Đào Duy Anh đó, là tiếng Việt mình gọi là Đào Duy Anh đó, thì ông đã vì thêm một người luật sư rất là có khả năng, rất là tên tuổi ở tại Chicago. Thì những người biết đó, khi mà họ sắp sửa cơ kiện, họ chưa file lawsuit nữa, họ chỉ nói là retain cái legal service thôi, thì chắc chắn là họ sẽ thưa kiện United Airlines, họ sẽ thưa kiện cái hãng carrier mà làm với công khách của United Airlines, họ sẽ thưa kiện chính quyền địa phương City của Chicago và luôn cả cảnh sát của phi trường nữa, họ sẽ thưa kiện 4-5 phía. Và như quý vị biết rằng liền lập tức sau đó thì cái stock của United Airlines đã giảm xuống gần 1 tỷ đô la, và liên tục mấy tuần liên tục sau đó cái stock của United Airlines giảm xuống gần 2 tỷ đô la, cái con số nó kinh khủng. Đó là một cái sự gọi là mình cảm thấy, một người dân, một người tiêu thụ, mình cảm thấy như thỏa mãn, là tại vì những công ty tập đoàn mà nếu mà không có sự kiểm soát của báo chí hay là luật đó, hoặc cần nhiều người ta hay nói rằng báo chí đôi khi lợi dụng tới báo chí để mà bôi nhọ người ta, hay là luật sư đôi khi thua kiện các loại bãi, nhưng là đây là những điểm son của nền dân chủ, là luật sư và báo chí đã tạo nên cái democracy ở Hoa Kỳ, và những công ty lớn đó chỉ có những cái biện pháp đó mới có thể thay đổi được. Vì hai bên reach out settlement có nghĩa rằng trong cái settlement mà chúng tôi đã thấy nhiều lắm trong cái thời gian mà chúng tôi làm ở trong tập đoàn America, nó khi mà reach như vậy đó thì ông David Dow phải hứa là không được tuyên bố hay là lên báo chí hay nói bất cứ gì về cái chuyện này nữa, và nhất định là ông David Dow không được thưa bất cứ chuyện gì liên hệ đến này, thưa cảnh sát hay thưa thành phố hay này nọ. Thì nhiều người họ đó muốn đoán cái số tiền là 10 triệu, 20 triệu bao nhiêu, nhưng mà thưa quý vị, khi mình nghĩ đến 2 tỷ đô la mà mình settle với cái số tiền là 10 triệu mà lại được trừ thuế nữa thì nó rất là dễ dàng. Và ông CEO đó chẳng những đã bị gọi, mặc dù không mất chức nhưng mà ông đã mất đi một cái job của ông, là hồi xưa ông là CEO và Chairman of the Board của United, bây giờ ông đã mất cái chức Chairman of the Board. Đó là cái phản ảnh rất là nhanh chóng, và cái sự thô kiện nó như vậy để cho gọi là thật sự là tốt cho David Dow và cứu vãn cho United Airlines một cái sự kiện rất là mất mặt cho chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và nói thêm về cái chuyện của ông bác sĩ David Dow thì bác sĩ giáo sư có thể nào mà nói thêm về tại sao mà cái chuyện của ông bác sĩ này lại thay đổi cả một công nghệ hãng hàng không về cách họ đối xử với khách hàng, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì đây cũng là một cái dân tộc tính của Hoa Kỳ, tại vì những công ty này là những công ty Hoa Kỳ, dân tộc tính Hoa Kỳ đó, là có cái gì họ thay đổi luôn, nhanh nhất mà đôi khi nó bạo phát bạo tàn nữa, nhưng mà nó rất là nhanh. Cho nên quý vị đã thấy liên tục American Airlines, những người chia rẽ viên hàng không chỉ cần cãi lộn với khách hàng sau cái chuyện United rất này là bị gọi là mất việc làm và bao nhiêu người vậy. Và tại vì đó, từ xưa đến giờ đó họ lạm dụng cái luật lệ về terrorist, có nghĩa rằng an ninh phi trường là tối hậu vì terrorist, cho nên bất cứ ai mà cứng lời hay là nói cãi họ cho đó là phá loạn cho phi trường, là họ dùng vũ lực, họ dùng một cách, họ lạm dụng cái sự an ninh với cái chương trình khủng bố. Thật sự hai chuyện nó không có liên hệ đến nhau. Một cái điều mà City of Chicago hay là police có thể bị thua kiện là nếu mà không thay đâu đó rất là mạnh, là tại vì vậy, là tại vì đó United Airlines và những công ty đó họ overbook và họ hành hung, họ làm khó chịu đó là nội bộ chứ không phải là an ninh của phi trường. Mà cho nên cảnh sát khi tham gia vào nội bộ của một công ty vì tài chính của họ mà sử dụng võ lực, đó là cảnh sát làm việc sai. Chứ vậy đến công ty đó lại phạm pháp nhiều chuyện nữa. Thành ra điều này nó đã thay đổi rất nhiều cái behavior của những cái hãng hàng không là như vậy thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, gần đây những hội viên của United Airlines thì có nhận được một lá thư của ông CEO của United, cũng là gửi lá thư xin lỗi cũng như là rất tiếc cho cái chuyện nó vừa xảy ra. Và một cái điều mà ông CEO cũng cho hay là từ nay trở đi thì United cũng sẽ không có cái vấn đề là mời những cái người khách hàng ở trên máy bay rời khỏi cái chỗ ngồi của mình, cũng như là cái tiền mà sẽ trả cho lên đến 10.000 Mỹ Kim cho những người mà volunteer họ ở lại. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề làm cho những người là hội viên của United họ cảm thấy an lòng hơn khi đi với hãng máy bay này. Bây giờ thì trở lại với một cái vấn đề khác nữa thì thưa giáo sư, về vấn đề healthcare thì giáo sư cũng đã trình bày lúc đầu đó là vấn đề healthcare của Đảng Cộng Hòa đã thay đổi hoàn toàn cái vấn đề healthcare của Obama. Hiện nay công việc đó nó đi đến đâu rồi thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, có thể tuần tới, có nghĩa là khoảng thứ tư, thứ năm họ sẽ đưa vô một cái đạo luật Americancare, hay là họ kêu một cái tên khác, là tại vì như quý vị nhớ đó, cách đây gần một tháng đó, thì một cái đạo luật nó gọi Americancare của ông Paul Ryan, có nghĩa là chủ tịch Hạ nghị viện đó, đưa vô mà thất bại một cách thê thảm, như đưa vô quốc hội mà đã rút ra rồi là tại vì không đủ số phiếu. Thì bây giờ họ thay đổi, nhưng mà cái những cái thay đổi mà được công bố đó, những cái căn bản thay đổi đó, là thứ nhất đó, là họ vẫn giữ cái số người cho họ bảo hiểm, có nghĩa là 10-20 triệu người gì đó hồi xưa không có bảo hiểm vẫn giữ đó, nhưng cái hình thức để coverage rất là thay đổi nhiều. Là cái gì, là nhất là những người có pre-existing condition, có nghĩa là có những bệnh nan y mà hồi xưa giờ không có bảo hiểm, thì với Obamacare thì những người đó họ được coverage hoàn toàn, một cái fee nó rất là rẻ. Thì trong cái chương trình cô ông Trump đó thì nói rằng những người này có thể phải trả cái fee nó rất cao hơn, nhưng mà vẫn được bảo hiểm. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa đó là họ thay đổi những cái thể thức cho đấu giá cho những tiểu bang như thế nào để cho cái chương trình nó có thể hoạt động, để cho khuyến khích cho những công ty bảo hiểm vẫn tham gia với cái thị trường đấu giá. Thật sự là cái chi tiết thì không có, nhưng mà những gì họ đưa vô trong cái đạo luật này đó, nó có vẻ đi về hướng bảo thủ nhiều, và họ hy vọng rằng những khoảng 12 người mà chống đối thì rồi đó có thể sẽ mát lòng và ủng hộ. Đó là điều hy vọng. Đó là một trong những điểm mà nó đưa lên cái stock market của tuần vừa qua đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mà giáo sư có nghĩ là khi ông Trump ông đổi cái đạo luật của Obamacare thì ông sẽ đặt tên là cái tên của ông hay không giáo sư? Giống như là Donald Trump Care hay là cái gì đó. Giống như là tổng thống.
Dạ chắc không được anh. Tại vì tên tuổi ông Trump bây giờ nó không được người ta thích chứ lắm. Dạ được. Nếu mà không care thì không ai biết.
Dạ đúng rồi, nó còn tệ hơn là Obamacare lúc mà nó mới đổi đạo luật này, đúng không giáo sư? Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư nghĩ như thế nào về tổng thống Trump đang muốn làm gì đó để chỉnh đốn lại cái hợp ước mậu dịch xuyên bang NAFTA, thưa giáo sư?
À dạ vâng, thưa như đã trình bày đó, khi ông ứng cử viên Donald Trump nói đó, là ông lên ông sẽ xóa bỏ cái hiệp ước NAFTA, là một cái hiệp ước mậu dịch xuyên gọi là Bắc Mỹ, trong đó có Mỹ Tây Châu, có Canada, là những quốc gia chính, có những quốc gia khác nữa. Thì ông nói là cái hiệp ước NAFTA của mà ký dưới thời chiến tranh là một cái disaster, tức là một cái tội tệ hại nền kinh tế. Ông nói đúng, là hiệp ước nội dịch NAFTA làm rất hại nền kinh tế, vì họ ký kết một cách rất cẩu thả, đưa công ăn việc làm của Hoa Kỳ ra ngoài mà không kéo vô bao nhiêu, điều đó ông nói đúng. Nhưng mà cái điều chúng tôi cũng đã tiên đoán là ông không thể nào một số một quyền mà thể bỏ NAFTA được, là tại vì nó vô trong cái sườn xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ rồi. Bao nhiêu công ty đã nằm ở Canada, và nhất là những hãng thép hay những kỹ nghệ như là cây gỗ ở Canada, gọi là nhập cảng vào Hoa Kỳ, những cái kỹ nghệ đó vẫn cần, thành ra không có bỏ được. Rồi đúng như vậy, lúc đầu ông nói cho hăng, nhưng mà cuối cùng là ông nói rằng thôi bây giờ NAFTA không bỏ, sửa lại một phần nào đó. Nhưng mà điều đó tôi quan nên đang cần phải sửa chỉnh đốn lại, tại vì qua thì không có thể vô một cái hiệp ước lâu dài như vậy mà có hại nền kinh tế mà có lợi cho những quốc gia khác.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở về một cái vấn đề khác có trên thế giới, đó là vấn đề ở bên nước Pháp về vấn đề bầu cử. Thì thưa giáo sư, hiện nay cái vấn đề bầu cử ở bên Pháp đang đến hồi mà cây cấn giữa một ứng cử viên thuộc phái trung dung và một ứng cử viên thuộc phái hữu. Thì điều này rất có ảnh hưởng gì đến kinh tế của Pháp và của EU cũng như là của toàn cầu hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thế hiện giờ thì cũng giống như trên primary của Hoa Kỳ cho chị, đó là sơ khởi, nhưng mà những cái poll, những cái gọi là cái thăm dò đó cho biết á, là cái người trung dung như chị nói đó, là ông là Emmanuel Macron, là ông này vẫn đứng chính giữa, ông trung dung thì ông không có đi cái đường quá khích. Trong khi đó người đối thủ của ông là bà Marine Le Pen, thì bà này bà đi đường hướng bên hữu mà hơi giống giống ông Trump, là ông nói rằng chỉ lo Pháp thôi, chẳng lo gì EU hết. Thì bà đề nghị rằng hãy hủy bỏ EU, bà rút ra khỏi EU. Thì điều này dân chúng Pháp họ thấy không có lợi, như quý vị đã thấy rồi, xứ Anh Lê đó, sau khi trưng cầu dân ý rút ra thì dân chúng Anh Lê họ rất là sợ hãi, vì nó ảnh hưởng đến nền kinh tế, và người Pháp họ học được cái bài học đó. Cho nên hiện giờ dấu hiệu cho thấy rằng bà Le Pen là cái người đi quá rồi thiên hữu đó, mà gọi là theo cái đường lối là như là chỉ, gần như bế quan tỏ cản, có nghĩa là chỉ lo Pháp thôi, không cần mậu dịch cái khối Âu Châu, thì họ không được lòng dân. Thành ra bây giờ chiều hướng cho thấy là ông Macron là thì ông vẫn ủng hộ EU và vẫn là thành phần EU. Điều này nó làm cho cái tóc mặt kết ở bên US, bên EU nó vững chãi, và dĩ nhiên Pháp một phần tử của EU mà tóc mặt kết vững chãi thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tóc toàn cầu nữa. Thì
dạ vâng, thưa giáo sư, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư nghĩ như thế nào khi cửa hàng tại những cái mall ngày càng đóng cửa thật nhiều, vậy là cái hướng shopping sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ thưa, để hỏi anh Quốc Duy, Christmas thì rồi anh mua đồ ở mall nhiều hay là anh mua online nhiều?
Dạ online.
Dạ, đó thì đó là chiều hướng của đa số của người tiêu thụ, phải không anh? Và điều này mình cũng đã thấy rõ, nó chẳng có xa lạ gì lắm. Bao nhiêu cái mô như quý vị thấy một thời gian họ mọc lên như nấm, và bao nhiêu tiệm họ vô đó. Nhưng mà quý vị thấy nếu mà đi vô mô chơi hay này nọ, người ta đi nhiều, người ta coi, nhưng mà người ta chẳng mua bao nhiêu. Yeah. Rồi họ coi đồ xong, rồi họ về họ order online. Thành ra những cái mô mà hồi xưa tới giờ mà mình thấy, ví dụ như Radio Shack á, là họ đã đóng cửa 550 tiệm rồi. Radio Shack có khoảng là 1.500 tiệm, đã 550 tiệm đóng cửa rồi, 1/3 đóng cửa rồi. Payless Store là tiệm dài đó, họ đã đóng cửa 400 store, họ có tất cả là 2.600 store. Trong khi đó xưa là quý vị biết là nó đây là một cái công ty mà 575 là nó còn hơi Walmart nữa, mà bây giờ nó càng ngày nó càng tệ. JCPenney cũng vậy, càng ngày càng đóng cửa. Và những công ty như về quần áo fashion như BB đó, trong đó có cái công ty là những cái hàng hiệu cái Rue 21 hay là Limited hay là nọ, họ đóng cửa trong mall rất nhiều, là tại vì cái thấy quá mắc mà họ cạnh tranh không nổi online, thành ra họ vẫn muốn bán online là như vậy thôi.
Dạ vâng, giáo sư nói cái này làm cho Quốc Duy cảm thấy thôi đã giống mình quá, tại vì nhiều khi mà không lo để mình thử một cái size của một cái tiệm nó thôi, và xong đó là mình đi về mình mua trên online. Tại vì online nhiều khi nó có gửi cái coupon hoặc là cái promotion về trên cái email của mình để mình biết là ngày hôm đó nó sẽ giảm, để mình mua online thì nó vừa tiện mà nó vừa rẻ hơn cho mình, thưa giáo sư.
Dạ vâng, nhưng mà phụ nữ chúng tôi thì lại thích đi shopping ở các cửa hàng để có thể thử quần áo. Tuy nhiên shopping online thì cũng là rất là thuận tiện, đôi khi lại vừa free shipping, lại là có nhiều những cái giá mà nhiều khi nó xuống thấp. Nhưng mà như là quý vị cũng đã biết rằng là đi shopping vẫn là một cái thú của phụ nữ, phải không ạ?
Vâng. Phụ nữ nhưng mà là cái khổ của đàn ông
đó. Vâng, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Cảm ơn Quốc Duy cùng đồng hành với chúng tôi. Và xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với chúng tôi. Cảm ơn một lần nữa. Và xin kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư Khương Hữu Lộc, Quốc Duy một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Houston sắp sửa mưa rồi, giáo sư ơi.
Dạ, nhưng mà rất mừng được có giọng nói của chị lên đài trở lại. Thật ra trời 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 đẹp sẽ không không
trời mưa thì mặt trời mưa không lớn hơn.
Dạ vâng
ạ, xin kính chào.
Dạ, tôi kính chào quý vị. Dạ, xin rất hân hạnh.